chùm bóng la, trăng sao lấp lánh, bầu trời trong xanh, vũ trụ vận hành, vạn vật mong manh, ngày còn mãi mang. Từng ngày qua đi, vòng quay xa thôi, đời là mây trôi, chết hay đôi giường, là do quyền năng ý Chúa nhiệm màu.
Tại sao Chúa đến nơi đây? Tại sao Chúa mãi thương xót và chúng treo thân tầm xa nhục nhằn?
Tại sao thiên trời hôm nay?
Chúng treo thân thầm xa nhục
mình. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy, và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó và sẽ tỏ mình ra cho nó. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, như thường lệ mỗi ngày thứ tư đầu tháng, chúng tôi đến Giáo xứ Tân Phước để chia sẻ với anh chị em về lòng thương xót của Chúa. Và món quà đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng đến anh chị em đó là cuốn Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, số mới nhất tháng 6 năm 2011. Chúng tôi gửi tặng đến anh chị em mỗi gia đình một cuốn. Xin chúng ta mỗi gia đình lấy một cuốn. Và những ai cần thêm để chúng ta... Mỗi gia đình một cuốn thôi ạ. Những ai cần thêm thì chúng ta có thể lấy thêm để gửi tặng cho những người thân yêu của mình, gửi tặng cho những người ở vùng sâu vùng xa, gửi tặng cho những anh chị em ở nước ngoài để họ biết được, họ đọc được và họ thêm lòng tin vào Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Như trong cuốn Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này thì anh chị em thấy hình ảnh của những người mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay gọi là Thầy sẽ tỏ mình ra cho họ. Nếu ai yêu mến Thầy thì giữ giới răn của Thầy, mà ai giữ giới răn của Thầy thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Chúng ta sẽ đến ở trong người ấy và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Chúa Giêsu tỏ mình ra là tỏ cái gì? Là Chúa Giêsu tỏ ra chúng ta thấy tấm lòng của Chúa. Mà ngày hôm nay chúng ta bước vào tháng 6. Tháng 6 gọi là tháng gì? Tháng gì? Thánh tâm Chúa Giêsu hay là tháng trái tim Chúa Giêsu? Trái tim Chúa Giêsu được mở ra vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ sáu trên đồi Golgotha. Trái tim ấy được mở ra để tỏ cho con người biết rằng Chúa yêu thương và yêu thương đến cùng. Chúa yêu thương và không tiếc sót gì với những người mà Chúa yêu thương. Yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Lúc trưa nay tôi nhìn trời nó u ám quá, rồi cơn mưa kéo đến. Tôi nghĩ bụng không biết là 3 giờ chiều hôm nay anh chị em có đủ can đảm để đến lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Tân Phước hay không. Đến đây nó vẫn cứ mưa, gọi là mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Thấy mưa hoài nhưng mà cơn mưa ấy không cản trở bước chân của anh chị em đến đây. Và chính anh chị em đến đây như thế này là chứng tỏ một điều là anh chị em yêu mến Chúa Giêsu. Yêu mến Chúa Giêsu thì giữ điều răn của Chúa. Mà điều răn của Chúa đó là mến Chúa và yêu người. Yêu nhau thì tìm đến nhau. Anh chị em yêu Chúa cho nên mới tìm đến đây. Ở đây nha anh chị em từ những giáo xứ khác, anh chị em giơ tay gọi, quay ở giáo xứ khác không? Không phải giáo xứ Tân Phước. Rồi chúng ta một tràng hoa tay để chào mừng những anh chị em ấy. Nếu mà không yêu thương chẳng dạy gì ta đến đây. Giờ này mà nằm đắp chăn mà ăn bắp nướng hay là ăn khoai nướng có lẽ còn thú vị hơn. Nhưng mà mình đội mưa, đội gió đến đây chỉ vì một lý do duy nhất là mình yêu mến Chúa. Nhưng mà trước khi ta yêu mến Chúa thì Chúa Giêsu nói rằng không phải các con yêu mến Thầy trước, nhưng chính Thầy đã yêu mến các con trước. Chính Thầy đã tỏ mình ra cho các con trước. Và khi chúng ta đến với Chúa Giêsu được Chúa tỏ mình ra, thì anh chị em thấy trong cuốn sách này bao nhiêu là người, cả mười mấy ngàn người. Đây là hình ảnh của ngày thứ năm đầu tháng, tháng năm vừa rồi. Chúng ta dâng hoa năm sắc nguyện cầu lòng thương xót Chúa. Gần 20.000 con người họ kéo đến vì yêu mến Chúa. Và Chúa tỏ mình ra cho họ nơi những người đến tham dự. Và tấm bìa sau, anh chị em thấy những giáo xứ trong tháng vừa qua, họ đã dâng hoa lòng thương xót Chúa. Nhiều giáo xứ mà chúng tôi đến, và đến đâu thì người ta cũng tuôn đến, vì người ta thấy được Chúa đang tỏ mình ra cho họ. Tỏ mình ra nơi những điểm thiêng dấu lạ, tỏ mình ra nơi những chứng nhân lòng thương xót Chúa mà anh chị em đọc ở trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 6 này. Anh chị em cho thấy Chúa tỏ mình ra với rất là nhiều người, nhiều loại người, những người ngoại đạo, những người không công giáo như anh chị em tôn giáo bạn, những người nước ngoài, những người vùng sâu vùng xa, những người hiện diện ngay tại trong nhà thờ này mà lát nữa đây chị em ấy sẽ lên làm chứng cho chúng ta. Và để anh chị em thấy rõ hơn, vì có khi chúng ta không đến được nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm, thì anh chị em có thể nghe được những chứng nhân ấy Chúa tỏ mình ra cho họ trong CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Trong CD này chúng tôi thâu lại những bài giảng hàng tuần ngày thứ năm. Và trong những bài giảng ấy thì những gặp gỡ những chứng nhân lòng thương xót Chúa được Chúa tỏ mình ra. Chúng tôi đã phát hành tập 1, tức là volume 1, đây là volume 2, 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Nhiều người đã nghe xong cuốn 1 thì họ yêu cầu tiếp tục cuốn 2, và chưa nghe xong cuốn 2 thì đã xin cho chuẩn bị làm cuốn 3. Vì lý do là họ không đến được, vì lý do là họ không có điều kiện, nhất là những người ở nước ngoài, những người ở những vùng sâu, ở các tỉnh thành xa xôi, hoặc là những người ốm đau bệnh tật. Họ nằm đấy, họ nghe và họ thêm lòng tin, thêm lòng trông cậy, và họ xác tín rằng Chúa luôn luôn tỏ mình ra cho họ, ngay trong cái cơn ốm đau bệnh tật của họ. Họ không còn kêu ca, không còn phàn nàn trách móc nữa, nhưng mà họ nhận ra rằng Chúa đang tỏ mình ra cho họ trong chính căn bệnh thập tử nhất sinh. Trong những lúc đau ốm bệnh tật ấy, có một cặp vợ chồng đang gặp những khủng hoảng. Chị ta mất ngủ triền miên và đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, cho nên chị ta cứ đi lang thang. Rồi anh chồng thì mua cho chị cuốn CD 20 bản giảng này. Thì tối tối chị ta nghe và từ từ chị ta ngủ được. Rồi từ từ tinh thần chị ta bình tĩnh lại. Rồi từ từ cái bệnh trầm cảm, bệnh tâm thần nó bớt dần đi, và chị ta thêm lòng tin tưởng. Rồi có những người cả 20 năm họ bỏ đạo, chẳng đi lễ đi lại gì, chẳng nghe giảng nghe viết gì cả. Suốt ngày chỉ chơi game, suốt ngày chỉ cá độ bóng đá, suốt ngày chỉ nhậu nhẹt. Nhưng mà rồi một lần tình cờ họ nghe được một bài giảng và nghe được những chứng nhân, họ được ơn quay trở về. 12 giờ đêm thì người ta gọi điện thoại cho tôi, và anh ta nói con đang khóc, khóc vì con thấy Chúa thương con quá, khóc vì chúng chính đêm hôm nay Chúa tỏ mình ra cho con. Như lời Chúa ngày hôm nay nói, ai yêu mến Thầy, Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy, mà giữ lời dân của Thầy, Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Thì Chúa tỏ mình ra cho con, và con quyết tâm con quay trở về. Con quyết tâm thay vì tiền đi nhậu, đi cá độ, đi tiêu xài, con sẽ dành dụm hàng tháng để làm công việc bác ái ấy. Bây giờ thì anh chị em chúng ta chuẩn bị để cái em áo xanh sẽ đi vào trong nhà thờ, để ai cần lấy thêm cuốn CD, hoặc là lấy thêm cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, hoặc là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu Của Cha, để biết về lòng thương xót của Chúa, biết cách lần hạt lòng thương xót của Chúa, hoặc là cuốn Bài Giảng Chúa Nhật số tháng 6 năm 2011. Và hôm nọ anh chị em cũng còn đang muốn mua thêm cuốn Thánh Lễ Gõ Nhịp Cho Cuộc Sống, và cuốn Ngày Mai E Rằng Quá Trễ. Thì đây là những cuốn sách mà nói về bí tích thánh thể, bí tích của lòng xót thương, để anh chị em nghe rồi anh chị em đọc thêm, nhất là cho con cái của mình. Giới trẻ ngày hôm nay họ bị hoang mang vì nền văn hóa độc hại, văn hóa mà chỉ trình bày những bạo lực, bạo hành, rồi suốt ngày thấy những cái tiêu cực, và ta cảm thấy hoang mang, ta không biết đi về đâu. Thì hôm nay anh chị em nghe, anh chị em đọc, anh chị em thấy được những chứng nhân lòng thương xót Chúa, anh chị em biết được rằng là Chúa yêu thương ta, Chúa tỏ mình ra cho ta nơi những dấu chứng tốt đẹp ấy. Đôi khi làm cha làm mẹ, ta vô tình để cho giới trẻ, cho con cái mình ngày hôm nay nghe hoặc đọc hoặc thấy những sách báo, phim ảnh độc hại, rồi cuối cùng nó bị nhiễm vào. Suốt ngày là đi giết nhau, chém nhau. Chỉ có 13, 14 tuổi mà xích mích ở trong trường học thôi, anh chị em thấy cũng sẵn sàng lấy cây dao ra để mà đâm người khác. Rồi hai người ngồi nhậu với nhau, bạn thân ở ngoài quê lên thành phố để tìm việc làm, rồi thân với nhau lắm, ở thuê phòng trọ chung với nhau, ngồi nhậu với nhau chỉ vì bênh đội bóng này, bênh đội bóng kia, mà họ cũng lấy dao ra rồi họ đâm chết. Hoặc là người chồng, ta vừa mới nghe đọc báo, người chồng giận vợ, hai vợ chồng gây gỗ với nhau, thì ông chồng đã chém chết người vợ, chém chết đứa con, rồi thì lấy dao đâm vào mình, cả ba cùng chết. Hoặc là người chồng tức vợ mà đổ xăng giết đứa con. Thì ta thấy ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay, bạo lực, bạo hành trong các gia đình, rồi chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng giữa các nước, giữa các nhóm, giữa các ban đảng, giữa những người thân yêu trong gia đình, ta thấy vô cùng khó khăn. Vì vậy mà chúng tôi cố gắng thực hiện những sách báo, những băng đĩa, để anh chị em đọc, anh chị em coi, nhất là giúp cho giới trẻ họ biết quay về với Chúa khi họ nhận ra tình thương của Chúa hơn. Và bây giờ, thưa anh chị em, ngày hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Anh chị em nhớ cầu nguyện cho các em thiếu nhi, cầu nguyện cho những thai nhi. Có nhiều thai nhi đã bị bóp nghẹt, bóp chết từ trong trứng nước. Vì giới trẻ ngày hôm nay họ thích hưởng thụ, họ thích thỏa mãn những đam mê xác thịt của mình. Sau mỗi lần lễ hội thì người ta thấy có nhiều bạn trẻ đi phá thai. Và tôi đọc những cái tài liệu có thật thì người ta cho biết là số lượng phá thai ở Việt Nam mình cũng thuộc lại ngang ngửa với các nước khác, cũng thứ ba, thứ tư gì thế giới. Rồi số mà các em 17, 18 tuổi, tuổi mà còn đang đi học, bây giờ phá thai cũng chiếm tới 20-30%. Rồi số những cô gái mà vui một giây một lát rồi thì ôm hận suốt đời, không chấp nhận bảo thai ấy và đã phá, đã giết rất là nhiều. Chính vì vậy mà một trong những hoạt động của Cộng đoàn Lòng Thương Xót đó là chúng tôi có những mái ấm để cứu vớt những cô gái lỡ làng. Thưa cha, con mang thai được 6 tháng, bây giờ nhà con không chứa chấp nữa, con đi đâu đây? Con chỉ còn một cách là phá thai. Thôi, con đến đi. Lòng Thương Xót Chúa không bỏ rơi ai đâu. Có những mái ấm chúng tôi đưa về và cho ăn ở miễn phí cả mẹ, rồi sinh con hoàn toàn miễn phí. Rồi sau đó tìm mọi cách để cho cô gái đó trở về được với gia đình của mình. Thường là khi người ta mang thai, người ta thường có ý định là phá. Nhưng mà đến khi sinh con rồi, không có em nào, 99% là thưa cha, con không bỏ cháu, con phải nuôi cháu. Vì lúc mà sinh ra mới thấy tình mẫu tử nó gắn bó ruột thịt như thế nào. Có đứa nó mới có 17 tuổi, mang thai 7 tháng mà mang thai 2 đứa con trai. Anh chị em thấy nó lang thang vào thành phố, nó bảo bây giờ chỉ không biết sống chết ra sao. Rồi chúng tôi phải kêu mang đưa về và sinh được 2 đứa, nó rất là dễ thương. Có những em thì khuyết tật, rồi đi bán vé số bị người ta hãm hiếp, rồi mang thai ở dưới quê, không biết sống bằng cách nào, lại cũng lần mò lên thành phố. Rồi chúng tôi lại kêu mang em, và em sinh được đứa bé, chúng tôi cấp vốn cho đi về quê làm cái chòi, hai mẹ con đi cái xe lăn đi bán vé số. Bây giờ nó được gần 3 tuổi rồi. Đứa bé nó chạy, nó có thể tung tăng, nó nói má má rồi. Nó bảo thưa cha, nếu mà không có cha và Cộng đoàn Lòng Thương Xót cứu vớt thì làm sao con có được đứa bé này. Thưa anh chị em, hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, ta nhớ đến những bào thai mà bị bóp nghẹt. Rồi ta nhớ đến những người mẹ mang thai mà lo lắng rằng nó bị đau, rồi nó bị khuyết tật, rồi có khi người ta bắt phá thai, có khi người ta bắt bỏ đi. Và có nhiều bà mẹ đã cương quyết không bỏ để cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Và cái điều lạ lùng là Chúa xót thương và Chúa cứu vớt hài nhi ấy để ngày hôm nay lên làm chứng cho chúng ta thấy được rằng nếu mình tin thì mọi sự đều có thể xảy ra. Đối với con người thì không thể, và đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Chúng tôi xin mời người làm chứng thứ nhất là chị gì đó đến, chị ạ. Xin mời lên đây để làm chứng cho mọi người. Chị Tuyết, chị gì đó đã làm chứng nhà thờ Đồng Tiến ạ. Lên chị ạ. Lên chị ạ. Vâng, lên chị ạ. Đến chị ạ. Rồi, xin cho một tràng hoa tay để gặp gỡ người chị em ấy. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn thằng bé nó đẹp như thế này, dễ thương như thế này, mà tí xíu nữa thì nó đã bị giết chết rồi. Tí xíu nữa thì người ta đã bỏ nó vì bảo rằng nó bị bệnh, bị đau. Và hôm nay nó tròn trĩnh như thế này để lên làm chứng cho mọi người. Dễ thương, chúng ta cho một tràng hoa tay nữa chào bé. Rồi con lên, đứng lên cao tí nữa đi. Rồi.
Dạ được. Dạ thưa chị, chào cha và cộng đoàn. Con là Tê Sa Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Con là ở giáo xứ Martin ở ngay Tân Phú. Dạ con năm nay con 39 tuổi. Hồi mà con có bầu thằng bé này á thì con không biết, tại con đã được sự can thiệp. Con được sự can thiệp của bác sĩ á, thì con nghĩ sao con có bầu được. Thì lúc con đi khám thì bác sĩ nói con được 2 tháng rưỡi rồi. Thì trong 2 tháng rưỡi đó thì con nghĩ là mình bị cảm, nên con uống thuốc đúng 2 tháng rưỡi luôn. Thì bác sĩ mới, lúc mà con có bầu con hoang mang lắm. Cái bác sĩ mới nói nếu mà chị để á, thì đúng 5 tháng tụi tôi siêu âm á, mà em bé 90% là bị dị tật thì chị phải bỏ. Thì lúc đó con buồn lắm. Cái con đi về con cầu nguyện thì con rút được một lời Chúa. Thì cái lời Chúa nói như vậy nè: con cứ xin thì sẽ được. Cái con mới nhắn cho cha Long. Con mới nói cha ơi, trường hợp của con như vậy đó, có gì cha cầu nguyện cho con. Thì lúc đó con được đúng 5 tháng. Là con nhớ là ngày 21 tháng 12 cha Long giảng ở nhà thờ Chí Hòa buổi chiều á. Cái con nói cha ơi, cha cầu nguyện cho con, sáng mai chiều mai là con đi siêu âm đó. Thì lúc mà con lên siêu âm, bác sĩ hả, ra tới ra lui. Cái thì bác sĩ nói chị ơi, con chị không bị một cái gì bình thường. Thế là con nhảy xuống, con vừa nhảy xuống giường cái con mừng, con nhảy trồ, con reo hò. Cái con nhắn cho cha Long, con nói cha ơi, con của con không bị gì hết á. Thì thêm một thử thách, thì đến lúc con sanh thì thằng bé này được 8 tháng. Thì con sanh được 3,4 kg. Thì vừa mới ra khỏi lòng mẹ thì bác sĩ tách liền. Bác sĩ nói là con chị bị thiếu tháng, với con bị chị có vấn đề. Cái con mới nói ủa sao kỳ vậy. Sau trong quá trình đó bác sĩ kêu là tốt. Con lại nhắn cho cha Thông, cha Long thêm một lần nữa. Con nói cha ơi, con đang ở trong cái phòng hồi sức á, bác sĩ không cho ra. Thì lúc nhắn xong thì đến ngày hôm sau khoảng 2 giờ thì khoảng 2 giờ thì bác sĩ ở Đại học Y Dược mới kêu con là cho em bé chuyển viện. Tại vì con của con á, là có vấn đề về tim và phổi, có một vết nám và thận nữa. Cái con nói trời ơi sao mà thử thách. Thế con lại họ cho chuyển viện qua Nhi Đồng 2. Con với họ đi chuyển thì lúc đó là người nhà con đi theo, con nằm ở lại bệnh viện. Thì con mới nhắn tin cho cha Long. Cha Long nói cứ yên tâm đi, để cứ cầu nguyện đi con. Thì con vừa đọc cái lòng thương xót đúng 3 giờ. Thì đọc xong thì con gọi qua Nhi Đồng. Thì Nhi Đồng nói là con của con thận với phổi là không có cái gì hết, nhưng mà sợ bị tim, sợ bị gan với thận, bị cái não á, bị cái não với thận. Thì vô phòng, vô cái khoa chuyên sâu đó thì người ta nói vậy nè, vô trong này á thì phải 2 tháng mới ra được. Cái con nhắn tin cho cha Long lần nữa. Con nói cha ơi, xin cha cầu nguyện cho con nữa. Thì đến ngày hôm sau thì người bác sĩ lại kêu con là con hoàn toàn không bị một cái gì hết, chỉ có bị vàng da thôi, nhưng mà vô trong bệnh viện rồi thôi, nằm đúng 5 ngày rồi về. Thế là bây giờ đó là đúng 14 tháng nay là được 10. Chứ nếu mà hồi đầu con giảm 13 kg, chứ hồi đầu con mà không nghe, con mà không cầu nguyện á thì chắc giờ này con bỏ thằng bé này là con ân hận cả đời luôn đó. Nên Chúa cho con là được 2 thằng trai. Đây là cũng nhờ cầu nguyện lòng thương xót mới ra nè. 13 năm là con mới sanh lại được á. Đó là anh nhờ cầu nguyện cũng cha Long luôn. Hồi đó cha Long mới về nhà thờ Chí Hòa đó. Đó là Chúa cho con được 2 thằng con trai mà một đứa con gái. Đó là con cứ nghĩ là con cứ nghĩ trong đầu là mình cứ xin thì mình sẽ được. Nên gia đình con bây giờ rất là hạnh phúc. Thì Chúa đã cho con coi như từ nhà, từ cửa, bất cứ cái gì là con thấy Chúa cũng cho con đầy đủ hết á. Nên con chỉ xin cậu cộng đoàn với cha Long là cầu nguyện cho con càng ngày càng hạnh phúc hơn. Dạ rồi con cảm ơn.
Bé được, con được mấy tuổi? Con tên gì? Con tên gì?
Con tên Minh Đức đi. Dạ con đặt tên là Minh Đức. Dạ 4 tuổi. Dạ đây là đúng 13, đúng 14 tháng đó cha. Dạ Minh Phúc. nên con đặt con cũng vô tình thôi, thì tên con là Tâm Đức Phúc, cũng vô tình đó.
Minh Đức và Minh Phúc. Một bé thì là phải sau mấy bao nhiêu năm con mới sinh lại?
Dạ, 13 năm.
13 năm mới sinh được bé Minh Đức. Rồi sau đó là 3 năm mới sinh được Minh Phúc. Và sinh Minh Phúc thì lúc đang mang thai là bị bệnh, và bác sĩ nói rằng phải bỏ cái đứa bé này vì không có khả năng mà sau này nó khỏe mạnh được. Thì chị ta lo lắng cầu nguyện, và khi mà sinh được đứa bé này khỏe mạnh, rồi sau đó lại bị bệnh, bác sĩ là bị não, rồi gan và tim, toàn những thứ mà phổi nữa, phổi có một vết nám, rồi não có vấn đề, rồi tim bị yếu, rồi thận là bị ứ nước. Mà hôm nay nó khỏe mạnh, nó đẹp trai như thế này, chúng ta thấy chỉ có ân huệ tình thương của Chúa thôi. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện. Rồi, bye bye con nhé. Rồi, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúng ta thấy là Chúa tỏ mình ra. Nhưng mà để Chúa tỏ mình ra như vậy, Chúa đòi hỏi ta là con có tin hay không. Mà tin thì giữ những điều răn của Chúa. Mà điều răn của Chúa là mến Chúa và yêu người. Nếu ta nói rằng ta mến Chúa mà ta không yêu người, ta là kẻ nói dối. Mà nếu tình yêu của ta dành cho con người phải bắt đầu từ ngay chính trong gia đình của mình, nơi con cái của mình. Nếu không yêu con, có nhiều bà mẹ đã bỏ đứa con đấy rồi. Nếu mà không nghĩ đến con, có nhiều bà mẹ chỉ vì danh dự của mình, chỉ vì tự ái của mình mà sẵn sàng để cho những đứa con ấy bị bao nhiêu là cái thiệt thòi, và có khi là giết cái đứa bé ấy từ trong trứng nước, hoặc là bỏ rơi đứa bé ấy. Mà chúng ta thấy người chị em này trải qua những thử thách, cả 13 năm mới được một đứa con, rồi 3 năm sau được một đứa thứ hai, thì lúc mang thai để bị bệnh như thế, sinh ra thì lại càng bệnh nặng hơn như thế, vậy mà vẫn tin tưởng. Mà niềm tin ấy được cả cộng đoàn lòng thương xót Chúa, bao nhiêu con người nâng đỡ phù trì mới được như vậy. Và một chứng nhân thứ hai, chúng tôi xin mời một người chị em ở chính giáo xứ Tân Phước này để lên chia sẻ với chúng ta vì những ơn mà chị đã nhận được nơi gia đình của chị. Chị ở giáo xứ Tân Phước đâu ạ? Rồi, chị giáo xứ Tân Phước rồi, đâu rồi? Xin mời lên đây đi. Chị ở giáo xứ Tân Phước vừa đưa tờ giấy đó. Chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô người chị em ấy. Đây là người mẹ của một cô con gái, và đứa con ấy được ơn như thế nào, chị giới thiệu và chia sẻ cho mọi người biết.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, con xin mặt cảm ơn Chúa Giêsu và mẹ Maria, thánh cả Giuse. Con tên là Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, mẹ của Maria Đào Thị Minh Phúc. Con ở giáo xứ Tân Phước, và con năm nay là 32 tuổi, sanh đứa, mang thai đứa thứ hai. Và con của con mang thai thì nó cũng yếu, và đến cái tháng thứ tư thì con của con đi thử máu thì bác sĩ nói rằng là có nguy cơ bị cao, nguy cơ cao là về bệnh đau. Thì ra thì con của con về nó khóc, thì con cũng xin, con cũng khuyên con là không có bỏ, là bác sĩ biểu phải là chọc nước ối để bỏ, nhưng mà con không bỏ, con cứ cầu nguyện và xin Chúa cầu nguyện với lại các hội đoàn lòng thương xót Chúa xứ với lại kinh thánh của xứ Tân Phước. Và con dẫn con đến Cha Long, gặp Cha Long làm phép, và cha đã nói rằng là con cứ an tâm, thì lúc đó gia đình con an tâm, con không lo ngại nữa mà vẫn cầu xin. Và đến cái tuần thứ hai thì là con của con á nhắn với cha là xin cầu nguyện thêm để là đi thử máu lại lần nữa. Và đi thử máu lại lần nữa thì là nguy cơ nó xuống thấp, nhưng mà con vẫn cầu nguyện đến con cũng mỗi ngày thứ năm là cũng con đến giáo xứ Chí Hòa để gặp cha và xin cầu nguyện. Thì đến cái ngày 29 tháng năm này thì con của con đi siêu âm thì hoàn toàn lại là bình thường, không có vấn đề gì hết. Thì con cũng xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp lời Chúa ở cùng cha và lời cha cầu xin Chúa. Chúa đã nhậm lời chúng con và không bỏ chúng con. Chúng con cũng tin rằng Chúa là đầy quyền năng, bàn tay của Chúa chữa lành cho chúng con. Chúa không bỏ chúng con, dù mặc dù là chúng con đã phạm tội rất nhiều nhưng Chúa không bỏ chúng con. Cho nên con cũng xin cảm ơn cha là rất nhiều với cộng đoàn lòng thương xót Chí Hòa với lại lòng thương xót của xe xước chúng con. Con xin cảm ơn cha.
Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, đời con miên man, miên man,
nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt hiệu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.
Còn anh chị em nào còn những ân huệ nào muốn lên để chia sẻ với cộng đoàn chúng ta trong buổi chiều hôm nay không ạ? Anh chị có lên chia sẻ với gia đình tí không? Hả? Con có lên chia sẻ với mọi người tí được không? Hả? Có không? Hả? Mắc cỡ không lên à? Còn ai nữa không ạ? Chia sẻ chưa? Chia sẻ chưa? Lên không? Con lên chia sẻ với mọi người. Rồi, chúng ta cho trọng cái tay của Hà Nội thưa anh chị ạ. Rồi, con lên đây con chia sẻ với mọi người ân huệ mà Chúa đã ban cho con. Chúa tỏ mình ra cho con như thế nào? Thưa anh chị em, có khi Chúa tỏ mình ra cho chúng ta nơi những biến cố trong cuộc đời của mình. Chúa tỏ mình ra cho chúng ta nơi những chứng nhân họ đã được trực tiếp được Chúa tỏ mình ra và họ chia sẻ lại với chúng ta. Như là lời Chúa nói, điều chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã nghe thì chúng tôi không thể không nói ra được. Và Chúa đã tỏ mình ra, chúng ta hãy mạnh dạn công bố cho mọi người biết những kỳ công mà Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình, để nhờ đó người ta vững tin hơn. Con giới thiệu tên tuổi cho mọi người và ở đâu.
Thưa cha, xin chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Đinh Thị Lý, năm nay 58 tuổi, con ở giáo xứ Tân Phước. Thưa cha, cái này là đột xuất con lên chứ con cũng không chủ trương. Con xin làm chứng là con có đứa cháu nội đây. Cách đây mấy tháng, khoảng một năm đổ lại, cháu luôn luôn bị bệnh đau mắt và mắt lê có lẹo, thành ra cứ đi mổ hoài. Mỗi lần mà đi mổ thì nó lại ra cái mụn khác và mắt cháu cứ như vậy. Thì con thì thưa cha là hàng ngày ấy, con có con trai út của con nó ngồi dưới kia mà hôm nay lần đầu tiên nó đi đó. Dạ, nó ngồi mặc áo xanh kia. Dạ, thưa cha là lần đầu tiên á, cháu đi với lòng Chúa thương xót là cháu ở nhà cháu có mở mạng tin vui của cha mỗi ngày. Và trước kia thì cháu khô khan lắm, nhưng mà mỗi lần mà con mở phim đạo hay là nhạc đạo là cháu cũng hay cằn nhằn lắm. Nhưng mà thưa cha là con cầu nguyện, con đi lòng Chúa thương xót thì con cầu xin thì hôm nay Chúa mở lòng ra cho cháu. Sáng nào cháu cũng mở máy để cho con nghe và nghe cha giảng, và cháu cũng nghe thì con mừng lắm. Thì hôm nay cháu mới nói mẹ ơi, ở nhà thờ Tân Phước có mà để con đi, để cha đặt tay cho con, tại vì cháu cũng đang bệnh. Cháu bị bệnh gan với lại đau lưng lắm ạ. Thì để tí nữa nhờ cha đặt tay. Và cái chứng là cháu này bị đau mắt như vậy á, thì tháng vừa rồi, thứ tư tháng vừa rồi á, con có tới đây để cầu xin và cha đã đặt tay cho cháu. Và hôm nay mắt cháu đã khỏi, không có còn bị nữa, trắng ra. Còn hồi trước nó cứ bị đi bị lại hoài, nó không có khỏi, nó cứ sưng mắt cháu lên mà tội nghiệp lắm, mỗi lần mổ là bịt cả ngày như vậy. Thì hôm nay con cũng xin lên làm chứng với cộng đoàn như vậy để xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Và tất cả mọi người hãy tín thác vào Chúa, vì tất cả những gì mà chúng ta tin vào Chúa thì Chúa sẽ ban cho chúng ta.
Cười. Tháng trước, thứ tư đầu tháng trước lên chị dắt lên cầu nguyện đúng không? Và mắt nó vẫn còn sưng và mổ đi mổ lại rất là nhiều lần mà vẫn không có khỏi. Thì chúng ta nhìn mắt cháu đâu có ai thấy một dấu vết gì đâu, chúng ta thấy rất là đẹp, rất là dễ thương. Rồi việc con chia sẻ cho mọi người, con được ơn Chúa như thế nào. Trước thì cảm thấy khô khan, rồi sao mà bây giờ cảm thấy là sau khi được Chúa tỏ mình ra, Chúa tỏ mình ra nơi một cái trang web là tinvui.info, nhiều người trên thế giới nghe, những người Việt Nam ở các nước họ nghe, ở Việt Nam cũng nghe trang web tinvui.info, tại vì thâu lại những bài giảng, những chứng nhân như chị em gặp gỡ hôm nay. Và Chúa tỏ mình ra như thế để cho họ biết được Chúa. Thì con chia sẻ cho mọi người, con nghe bài giảng lần đầu tiên như thế nào, làm sao con biết trang web đó, rồi con nghe, và con nghe xong con thấy như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Phạm Văn Bình, con là Phêrô Phạm Văn Bình.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay con 32 tuổi. Dạ, con thì ít khi nào mà hả, con rất là thích nghe cha giảng. Nhưng mà trên internet đó thì con mở hoài là nghe rất là nhiều cha giảng. Nhưng mà rồi vô tình mẹ con đưa cái cuốn Nhà Mẹ Đến Với Chúa đó, tập sang đó, thì con mới thấy địa chỉ trang web của cha, và từ đó là con mở thường xuyên cho mẹ con nghe, và con cũng nghe nữa. Thì sau khi con nghe cha giảng thì con thấy là rất là hay và rất là cảm động, nên hôm nay con mới theo mẹ con là đến đây, là cũng là lần đầu tiên, là cũng là giáo xứ của mình, con mới đến đây con nghe cha giảng. Và nếu được Chúa thương xót và mở lòng thì con sẽ đi những nơi khác nữa.
Hallelujah. Anh chị em nói tạ ơn Chúa to lên. Hallelujah. Mình phải tập mở miệng ra để mà cao rao ngợi ca quyền năng và lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy anh em Tin Lành, họ có điểm rất là hay là họ chịu đọc lời Chúa, họ chịu cầu nguyện, và họ chịu làm chứng, và họ luôn luôn ca ngợi Chúa, luôn luôn chúc tụng Chúa. Đôi khi người công giáo của mình, chúng ta lại ngại ngần trong cái việc cao rao ngợi ca lòng thương xót Chúa. Mà người ta biết được đến Thiên Chúa, Đức biết được đến quyền năng của Chúa, là vì có những chứng nhân đã đi làm chứng cho mọi người thấy được rằng những kỳ công mà Chúa thực hiện trong cuộc đời của họ. Bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe càng thêm vững tin hơn. Chúa nói rằng Thầy không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ xin Cha sai một đấng bảo trợ khác đến ở cùng các con, đến ở với các con. Đấng bảo trợ ấy là ai? Tỏ lên, đấng bảo trợ ấy là ai? Là Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đến ở với chúng ta, ở giữa chúng ta. Chính Thánh Thần đang hiện diện ở trong cộng đoàn này để thúc đẩy chúng ta đến, để thúc đẩy những anh chị em tự động mà lên đây làm chứng cho quyền năng của đấng phục sinh. Anh chị em thấy nếu mà không có Thánh Thần, làm sao mà người chị em ấy và anh thanh niên lần đầu tiên đến nhà thờ Tân Phước, dù rằng ở đây không xa, mà đến nói được như vậy, thưa anh chị em? Nếu mà không có quyền năng, không có sức mạnh của Thánh Thần, làm sao mà những bạn trẻ đang hiện diện ở đây có thể đến được vào cái giờ 3 giờ chiều như thế này? Nếu mà không có Thánh Thần thì làm sao chúng ta có thể nói lên được dù chỉ một tiếng Abba, Cha ơi, Chúa ơi, Chúa giàu lòng thương xót ơi. Vì vậy mà thưa anh chị em, Chúa nói với chúng ta rằng thầy không bỏ các con mồ côi. Có nhiều lúc ta thấy những đau khổ, những bệnh tật, ta cảm giác như là Chúa bỏ ta rồi, đúng không ạ? Giống như người chị em lúc nãy vừa lên làm chứng, 13 năm đợi chờ để có được đứa con đâu có phải là dễ, đúng không? Ta cảm thấy dường như là Chúa bỏ rồi. 3 năm, 5 năm, 10 năm chưa thấy gì, đến 13 năm Chúa mới ban cho được đứa con. Rồi 3 năm sau Chúa ban cho một đứa con nữa thì lại bị dị tật từ ngay còn trong bào thai. Người ta siêu âm, người ta nói như vậy, người ta xác tín như vậy, ta xác định như vậy, người ta quả quyết như vậy. Ta cảm thấy dường như Chúa lại bỏ con mồ côi rồi. Rồi sinh ra được đứa con lại tiếp tục bị tim, bị gan, bị phổi, bị thận, toàn những thứ giết người không. Ấy thế mà Chúa vẫn không bỏ người chị em ấy mồ côi. Chúa nói thầy sẽ sai Thánh Thần đến, Thánh Thần ở giữa chúng con, Thánh Thần ở với chúng con, Thánh Thần ở cùng chúng con. Và Chúa Giêsu cũng không bỏ chúng ta mồ côi. Chúa lên trời sai Thánh Thần đến, và ngày hôm nay Ngài vẫn hiện diện ở giữa chúng ta nơi bí tích Thánh Thể, để Thánh Thể nuôi dưỡng ta. Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Bất kỳ lúc nào chúng ta đến, Chúa cũng sẵn sàng tỏ mình ra cho chúng ta. Chúa lại ở với chúng ta nơi lời của Chúa mà chúng ta vừa mới được nghe. Hàng ngày ta đi tham dự thánh lễ, nhất là ngày Chúa Nhật, ta nghe lời của Chúa. Chúa soi sáng, hướng dẫn ta, dạy dỗ ta, thêm sức mạnh cho ta, ban sức sống cho ta, để ta nghiệm thấy rằng Chúa ở với ta. Cho nên trong thánh lễ anh chị em vẫn nghe Chúa ở cùng anh chị em, và anh chị em đáp và ở cùng Cha. Nhiều lần lắm, trước mỗi lời nguyện lại Chúa ở cùng anh chị em, lời cầu, lời chúc, lời nguyện, và cũng là lời xác tín rằng Chúa đang ở với chúng ta, Chúa đang ở giữa chúng ta, Chúa không bỏ chúng ta mồ côi. Cho nên có nhiều lúc bản thân tôi cũng thấy những cái khó khăn trong khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mình thấy đây là một điều đúng, một điều tốt, một điều hay, một điều đẹp, và đây là thánh ý của Thiên Chúa tỏ mình ra với chị Thánh Faustina, lệnh truyền cho Faustina đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và được chính thức Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã lập nên đại lễ này, đã ra thông điệp về tình yêu Thiên Chúa, về lòng thương xót của Thiên Chúa, và truyền cho các nhà thờ mở lễ kính lòng thương xót Chúa vào mỗi Chúa Nhật thứ hai sau Phục Sinh. Rồi chính vị Giáo Hoàng ấy đã được phong làm chân phước, tức là Á Thánh, ngày 1 tháng 5 năm 2011 vừa rồi. Vị Giáo Hoàng mà đã phong hiển thánh cho Faustina, tông đồ của lòng thương xót. Với những chứng cớ, với những bằng chứng, và mình làm những cái điều theo đúng giáo hội như thế đó, ấy thế mà có khi vẫn gặp những thử thách. Thử thách có khi ngay trong chính giáo hội, thử thách ngay trong chính những người có trách nhiệm, vì cảm thấy chưa tin tưởng, còn nghi ngại, còn nghi ngờ, còn e dè, còn dè dặt. Rồi anh chị em, nhiều cộng đoàn vẫn chưa được phép chính thức hoạt động, vẫn phải làm ở tư gia, vẫn chưa được thoải mái đến nhà thờ để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Có lúc ta cảm thấy Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Ta cảm thấy giống như là ta đã bị mồ côi rồi. Rồi có khi về an ninh xã hội bên ngoài cũng có những cái trở ngại, cũng những cái khó khăn vì lý do an ninh thế này thế khác. Cho nên ta cũng cảm thấy rằng Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Nhưng mà xuyên qua những thử thách ấy, xuyên qua những khó khăn ấy, tôi càng ngày càng xác tín hơn rằng chính những thử thách ấy, giống như lời Chúa nói, lửa thử vàng. Đức tin có trải qua những thử thách thì mới chứng tỏ đó là lòng tin đích thật, và phải trải qua thập giá rồi mới đến được vinh quang Phục Sinh. Những người chị em lên làm chứng, anh chị em thấy không, ai cũng phải trải qua những thử thách. Người chị em vừa rồi nói, cái đứa bé đó mổ đi mổ lại, đi nhà thương này nhà thương kia, mà mắt nó vẫn cứ chưa có tốt được, vẫn còn bị mờ, vẫn còn bị đỏ, vẫn còn bị sưng. Cuối cùng mới tháng trước đây, thứ tư đầu tháng, Chúa mới chữa lành cho đến ngày hôm nay để lên làm chứng. Vì vậy thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình, mỗi người tín hữu là những người tin vào Đức Giêsu Kitô, anh chị em hãy xác tín rằng không bao giờ mà ta có thể đến được vinh quang nếu không trải qua những thử thách. Ngày mai là ngày thi tốt nghiệp lớp 12. Hôm qua đến hôm nay tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, có khi của chính phụ huynh, có khi của chính các em, chơi cầu nguyện cho chúng con, chơi cầu nguyện cho con của con, để ngày mai là ngày rất là quan trọng, quyết định việc học hành là con thi tốt nghiệp, có vượt qua được hay không rồi mới tiếp tục vào đại học. Tôi nhận lời cầu nguyện, nhưng mà với điều kiện là chính em đó có chịu học hay không, chính em đó có cố gắng nỗ lực học hay không, chính em đó trong suốt 12 năm học có bền bỉ, có chuyên cần, có vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt ra để mà học hay không. Chứ không phải là từ lớp 1 cho đến lớp 11, 10 năm trời cứ nghênh nghênh ở ngoài đường chơi, rồi lớp 12 rồi mới bắt đầu đi học, con thua gì nữa không? Rồi đến khi mà không học, rồi đến gần đến ngày thi rồi thưa cha khấn cho con thua gì không? Có được không? Không. Chứ không phải là nằm chờ sung rụng. Chúa không có làm cái chuyện đó. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa. Chúa ban ơn sức khỏe, Chúa ban ơn soi sáng cho tâm trí ta, với điều kiện là ta phải biết sử dụng sức khỏe, tâm trí ấy mà trau dồi, mà miệt mài, mà đổ mồ hôi ra mà học. Rồi đến lúc vào phòng thi, Chúa ban cho mình được ơn bình tĩnh, được ơn tin tưởng phó thác, được ơn soi sáng, mà ta làm, ta trả lại những gì ta đã vất vả, ta tích lũy. Không có học, không có gì tích lũy, lúc đi thi lấy gì mà trả ra, lấy gì mà làm bài. Lúc có em bảo thưa cha, 3 ngày trước khi đi thi con lên Đức Mẹ, con lên thánh nọ thánh kia, con khấn suốt 3 ngày 3 đêm, ăn thua gì không? Không ăn thua gì nếu mà cả năm không đi học mà dành lấy 3 ngày rồi mà lên rồi giống như là hối lộ, mua hoa mua nến. Mẹ ơi, mẹ cầu nguyện cho con thi đậu nhá, Chúa ơi xót thương con nhá. Chúa bảo cả năm nay mày có xót thương tao không? 11 năm học mày có xót thương tao không? Bây giờ mày bảo tao xót thương thế nào được bây giờ? Đúng không thưa anh chị em? Ta không đi làm mà ta cứ xin khấn thưa Chúa cho con trúng vé số, có được không? Chúa không có làm cái chuyện đấy. Tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ. Cho nên Chúa dựng nên ta không cần ta, Thánh Agustino nói. Nhưng mà Chúa muốn cứu độ ta thì phải cần có sự cộng tác của ta. Ta có muốn cứu hay không? Mình té xuống sông, Cứu, đưa tay ra bỏ, nắm lấy không nắm, nắm lấy không nắm, nắm lấy không nắm, không nắm thì chết. Không nắm mà sao bắt người ta cứu, sao người cứu được? Phải nắm lấy tay rồi mới, ta mới lôi mình lên khỏi bờ. Thế thì Chúa đưa tay ra và mời gọi ta nắm lấy. Chúa tỏ mình ra và mời gọi ta tin tưởng vào phó thác. Và tin tưởng vào phó thác là gì? Chúa Giêsu nói ai yêu mến thầy thì giữ điều răn của thầy. Có nghĩa là ta phải thực hành, phải làm, phải sống lời của Chúa. Lời của Chúa ta nghe mà ta không làm, ta không sống, ta không giữ, mà ta cứ bảo Chúa ơi con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, chỉ là môi miệng, đầu môi chót lưỡi mà thôi. Chúa bảo quân ấy chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng, mà lòng nó thì xa ta. Khi lòng của ta xa anh em, chính là ta xa Chúa. Ta không thể nói rằng ta, lòng của ta gần với tấm lòng của Chúa. Tháng trái tim này, tháng Chúa tỏ mình ra nơi trái tim của Chúa, con ẩn mình vào trong trái tim Chúa, rồi đứa nào mà đến với con là con giết nó, được không? Con ẩn mình vào trong trái tim Chúa mà đứa nào đụng đến con là con xả nó, được không? Con ẩn mình vào trái tim Chúa và con không thèm quan tâm đến đứa nào hết, nó sống chết kệ nó, vì con có Chúa rồi, được không? Không đâu thưa anh chị em. Và chính vì vậy, trong tháng 6 này, chúng tôi cố gắng thực hiện việc tỏ mình ra cho những người nghèo, nhất là những em sinh viên, học sinh từ các tỉnh thành xa xôi mà không có nơi nương tựa ở thành phố này, đến thi đại học, thi cao đẳng mà tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, thì chúng tôi mở ra những nơi để đón tiếp, ăn ở miễn phí cho các anh em phụ huynh và cả các thí sinh con em nữa. Rồi các em áo xanh sẽ đưa đón các em đi thi, đưa đến nơi, về đến chốn cho an toàn, rồi giúp họ cầu nguyện. Dù rằng họ không phải là công giáo, nhưng trong mỗi nhà chúng tôi vẫn để tấm ảnh lòng thương xót, vẫn để sách, vẫn để hoa nến, để họ đến họ nguyện, họ cầu. Sau khi đã nỗ lực hết sức rồi, họ đặt trọn niềm tin, lúc đó tâm hồn họ bình an, họ thi chắc chắn đạt kết quả. 3 năm vừa qua chúng tôi đã làm chuyện ấy, và rất là nhiều người không công giáo, họ nói rằng họ không thể ngờ được rằng lên thành phố mà được một cộng đoàn lòng thương xót Chúa đón tiếp như vậy. Họ nghĩ rằng là họ sẽ lang thang và họ sẽ bị người ta lợi dụng. Thậm chí có khi chúng tôi ra bến xe mà chở họ đến, họ không dám theo, sợ rằng họ bị lừa. Mà đúng, họ sợ là phải. Mà họ đưa vào nhà rồi họ vẫn không tin là họ có một nơi an toàn như vậy. Sau khi họ ở được vài ngày rồi, họ không muốn về nữa. Họ thấy vui, hạnh phúc, dù rằng họ không phải là người công giáo. Và họ chính là những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho chúng ta. Họ không đạo mà họ nói về lòng thương xót Chúa nơi những con người tỏ lòng xót thương ra như vậy, thì lại là một cái chứng mạnh hơn bao giờ hết. Đúng không thưa anh chị em? Người ta không có đạo, nhưng mà người ta thấy người có đạo sống như thế đó. Người ta thấy Chúa tỏ mình ra cho họ nơi những người có đạo, và họ cũng đi tỏ mình ra cho những người khác lòng thương xót của Chúa dành cho họ nơi những người con cái của lòng xót thương. Rồi chúng tôi tiếp tục trong năm 2011, năm học 2012, có những học bổng lòng thương xót Chúa cho những em sinh viên, học sinh, nhà nghèo, học giỏi và hiếu học, để giúp cho các em ấy có điều kiện đến trường, ít nhất là học hết lớp 12 hoặc tốt nghiệp đại học. Vì chúng ta giúp của ăn, giúp áo mặc mà không giúp đầu óc họ mở mang ra, không nâng cao trình độ của họ lên, thì suốt đời họ mới chỉ làm công nhân, suốt đời đi cạo mủ cao su, suốt đời đi cày thê cày mướn mà thôi. Cho nên giúp cho họ nâng cao được trình độ lên. Khi trình độ nâng cao lên thì lúc đó cuộc sống nó mới đỡ vất vả hơn. Đời cha đời mẹ đã khổ đã vất vả rồi, bây giờ nghĩ đến các em, anh chị em mình hãy xây dựng một tương lai tốt đẹp cho xã hội và cho giáo hội bởi việc giúp cho người trẻ có điều kiện để đến trường, nâng cao trình độ tri thức của họ lên. Anh chị em đọc trong cuốn Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, đó là 2 chương trình bác ái mà chúng tôi cố gắng thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 này. Ngoài ra cuối tháng 6 thì chúng tôi cũng đi đến nhà thờ Tân Đông và nhà thờ Nước Trong ở Long An để giúp khám bệnh, phát thuốc và tặng hơn 1.000 phần quà cho những gia đình nghèo. Nhà thờ Nước Trong là nhà thờ mà chúng tôi nói với anh chị em là cái cây cầu mà cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh, khó đi. Khó đi đến mức độ mà cha Sở đi rồi cũng bị té, đi xích dầu cho người ta. Chưa kịp xích dầu thì đã bị té xuống cái cầu, rớt xuống sông. Người ta phải vớt lên rồi xích dầu cho cha trước, xích dầu cù là, để cha đi xích dầu thánh cho người bệnh. Những ông già và cả đi vào con cầu ấy cũng bị té. Ngày hôm nay nhờ cộng đoàn lòng thương xót Chúa, cây cầu đã sắp hoàn thành. Cha Sở, giáo dân và ngay cả dân địa phương, chính quyền, họ vui lắm. Họ không thể ngờ được rằng có cây cầu, và họ đồng ý đặt cây cầu là cây cầu lòng thương xót. Và con đường ở nhà thờ Tân Đông, con đường đó là 6 km, dự trù là làm 3 km rộng ra để cho người ta có thể đi được. Nhưng mà khi làm được một nửa, cha Sở và giáo dân nói cha ơi, răng giúp cho họ làm nốt đi, 6 km làm cho xong. Thì chúng tôi đã thực hiện gần xong cái con đường ấy. trước con đường ấy thì chỉ có một người đi, hai người đi thì phải lách qua mà đi. Và đi đến nhà thờ gập ghềnh khúc khỉu 6 cây số đó, thì bị ngày hôm nay họ đã con đường rộng 4-5 mét, trải đá chưa có đủ khả năng mà trải nhựa hay là bê tông, nhưng mà rải đá sỏi để người ta không bị lội, không bị ổ gà và đi an toàn đến nhà thờ. Hoặc là cái cây cầu ở Xuân Dương mà chúng tôi đang thực hiện, cây cầu ấy giúp cho người giáo dân đi chợ, đi nhà thờ thay vì phải đi 17 cây số bây giờ chỉ còn lại có 3 cây số mà thôi. Anh chị em thấy đó là chúng ta đang làm điều mà Chúa nói rằng ai yêu mến Thầy thì giữ điều răn của Thầy. Mà điều răn của Thầy là gì? Là yêu mến nhau. Mà yêu mến nhau thì phải thực hiện bằng những hành động. Vừa rồi, Chủ nhật vừa rồi chúng tôi đến Bến Tre, đến 3 giáo điểm truyền giáo, mà có một ngôi nhà thờ xưa lắm rồi, cũng 50 năm rồi, nhà thờ yếu lắm. Nhưng mà bên cạnh đó lại có một cây cầu nó còn yếu hơn nữa. Cây cầu nó bắc cao như thế này, tại vì thuyền ghe đi phía dưới, mà nó yếu mức độ mà bây giờ không phải là đi qua cây cầu mà phải bò qua cây cầu. Đi là té, nhất là trời mưa nó trơn trượt là té. Cho nên mỗi lần mà đi từ bên đây qua bên kia là phải bò, tức là bò qua cầu chứ không phải đi qua cầu được. Thì thưa anh chị em, chia sẻ với anh chị em những điều ấy để chúng ta biết được rằng là ngày hôm nay Chúa đang tiếp tục tỏ mình ra nơi những người nghèo, những người khuyết tật, những người lang thang, những người cơ nhỡ. Ta có nhận ra Chúa hay không? Ta nhận ra Chúa tỏ mình ra thì chắc chắn Chúa luôn luôn ở với ta, ở trong ta. Và bất cứ điều gì anh em xin, Thầy sẽ ban cho anh em. Với tâm tình ấy, với niềm tin tưởng ấy, mời anh chị em đứng lên để chúng ta cầu nguyện xin ơn chữa lành.